Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp Thanh Phương, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 4 2017. Cưỡng lại áp lực của Bắc Kinh, thượng đỉnh ASEAN ra một bản dự thảo tuyên bố chung nêu việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Bắc Triều Tiên lại bắn hỏa tiễn sau khi Mỹ kêu gọi chống mối đe dọa nguyên tử. Ứng cử viên cực hữu Le Pen chọn một nhân vật cô lập trường chống châu Âu làm thủ tướng nếu bà đắc cử tổng thống Pháp. Kính thưa quý vị, hôm nay cuộc họp thượng đỉnh ASEAN tại Manila, thủ đô Philippines, cuối cùng đã đạt được một bản dự thảo tuyên bố chung. Bất chấp các áp lực của Trung Quốc, các lãnh đạo ASEAN đã đưa ra một bản dự thảo, trong đó có nêu vấn đề Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông và quân sự hóa các đảo này.
Trong bản dự thảo đầu tiên được Chủ tịch Hội nghị là Philippines đưa ra thảo luận, có hai vấn đề bị bỏ qua. Việc Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông và phán quyết tháng 7 năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực Lai về Biển Đông. Tuy nhiên, trong một bản dự thảo mới mà các hãng thông tấn ngoại quốc đọc được hôm nay, các vấn đề nói trên đã được ghi nhận trở lại, dù theo thông lệ Trung Quốc không hề bị nêu đích danh. Theo hãng tin Anh Reuters, hai nguồn tin ngoại giao ASEAN đã tiết lộ rằng có bốn quốc gia thành viên ASEAN không đồng ý với việc xóa bỏ các từ ngữ cải tạo đất và quân sự hóa đã có trong bản tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Lào vào năm ngoái. Phán quyết của Tòa trọng tài thường trực cũng được bản dự thảo mới nhất hôm nay đề cập đến một cách bóng gió dưới dạng thức, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Reuters, nhóm từ này được ghi lại trong dự thảo tuyên bố chung, nhưng ở một mục khác, chứ không phải là trong mục nói về Biển Đông. Hãng Reuters đã dẫn hai nguồn tin ngoại giao ASEAN cho biết là trong những ngày qua, Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đã tăng cường vận động các quan chức Philippines để tìm cách thay đổi nội dung của bản tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN. Một nguồn tin xác nhận rằng phía Philippines đã bị Trung Quốc áp lực rất dữ dội. Áp lực này được cho là đã thành công, tuy nhiên một số nước ASEAN đã không khuất phục. Theo hãng tin Pháp AFP, giới ngoại giao tại Manila khẳng định rằng trong các cuộc họp, các nước này đã cố tìm cách làm cho bản tuyên bố cứng rắn hơn đối với các hành động của Bắc Kinh, dẫn đến việc đưa một số từ ngữ trở lại vào văn kiện. Một nhà ngoại giao đã tiết lộ với AFP rằng chính Việt Nam đã yêu cầu đưa trở lại nhóm từ liên quan đến hành động quân sự hóa và cải tạo đất trong dự thảo tuyên bố chung.
Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc thượng đỉnh Manila, Tổng thống Philippines Duterte đã không đả động gì đến Biển Đông mà chỉ nói đến Hồi giáo cực đoan, cướp biển, chống ma túy và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đặc biệt, ông kêu gọi các lãnh đạo ASEAN hợp lực chống ma túy để tiêu diệt tệ nạn này trước khi nó tiêu diệt sâu chúng ta, nhóm từ trong nguyên văn. Chiến dịch bài trừ ma túy do ông Duterte phát động đã bị quốc tế phản đối kịch liệt do đã có hàng ngàn người bị sát hại trong thời gian qua. Trước cuộc họp thượng đỉnh ASEAN trả lời hãng tin Reuters hôm thứ Năm vừa qua, Tổng thư ký ASEAN ông Lê Lương Minh cho rằng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông cần phải mang tính ràng buộc pháp lý để ngăn chặn những hành động đơn phương. ASEAN và Trung Quốc hy vọng là trong năm nay sẽ đạt được thỏa thuận về bộ quy tắc nói trên. Thế nhưng theo Reuters, một số nhà ngoại giao ASEAN tỏ vẻ hoài nghi về thực tâm của Bắc Kinh trên vấn đề này. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm nay Bình Nhưỡng lại bắn một tên lửa đạn đạo. Tuy thất bại, nhưng đây là hành động nhằm đáp trả lời kêu gọi của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc chống lại mối đe dọa nguyên tử từ Bình Nhưỡng qua việc tăng cường trừng phạt của quốc tế. Đây là lần bắn thử thất bại thứ tư của Bắc Triều Tiên kể từ tháng 3. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, chỉ vài giờ sau cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, Bắc Triều Tiên đã bắn hỏa tiễn đạn đạo chưa rõ thuộc loại nào từ một địa điểm phía Bắc Bình Nhưỡng. Họ cho rằng vụ bắn thử này đã thất bại. Tên lửa đã đạt đến độ cao 71 km rồi bị vỡ tan. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhanh chóng tố cáo Bình Nhưỡng đã thiếu tôn trọng đồng minh chính là Trung Quốc. Và trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an đã kêu gọi các đối tác chống lại mối đe dọa nguyên tử Bắc Triều Tiên. Từ New York, thông tin viên RFI Marie Bureau gửi về bài tường trình.
Trong lần đầu tiên chủ trì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vị Ngoại trưởng kính tiếng của Mỹ, Rex Tillerson, đã đưa ra lời cảnh báo rất rõ ràng. Ông nói, mối đe dọa một vụ tấn công nguyên tử từ Bắc Triều Tiên vào Seoul và Tokyo là thực sự và có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Bình Nhưỡng đạt đến khả năng bắn sang lãnh thổ Hoa Kỳ. Và như chúng tôi đã nói, tất cả các biện pháp đáp trả các hành động khiêu khích mới đều phải được cân nhắc. Tuy bài diễn văn mang giọng điệu cứng rắn, nhưng ông Rex Tillerson cho biết vẫn để ngỏ cho giải pháp ngoại giao với các biện pháp trừng phạt mới, và như vậy, sự hỗ trợ của Trung Quốc, đối tác kinh tế chủ yếu của Bắc Triều Tiên, là hết sức quan trọng. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói, Trung Quốc không phải là nguồn gốc của vấn đề Triều Tiên, chìa khóa để giải quyết không nằm trong tay chúng tôi. Là nước láng giềng gần gũi, Trung Quốc đã có thái độ trách nhiệm và không ngừng cổ vũ cho giải pháp thương lượng. Hết lời chẩn. Như vậy, ông Vương Nghị vẫn giữ nguyên chủ trương tái lập đối thoại. Dù sao thì hai ngoại trưởng Mỹ-Trung cũng sẽ gặp riêng để cố tìm được một phương thức chấm dứt khủng hoảng.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, tàu tấn công đổ bộ Mistral của Pháp hôm nay đã ghé thăm hải cảng Sasebo của Nhật trước khi tham gia các cuộc tập trận vào tuần tới với hải quân Hoa Kỳ, Nhật và Anh. Nằm ở bờ phía tây đảo Kyushu, Sasebo là một căn cứ hải quân lớn của lực lượng phòng vệ, tức là quân đội Nhật Bản. Chiếc Mistral có thể chở đến 35 trực thăng và được trang bị 4 tàu đổ bộ đã rời nước Pháp từ tháng 2. Chiếc tàu tấn công đổ bộ của Pháp sẽ ở lại cảng Sasebo cho đến ngày 5 tháng 5, rồi sẽ tham gia cuộc tập trận chung với 3 nước nói trên gần đảo Guam, với bài tập đổ bộ lên đảo Tinian, một đảo nằm cách Tokyo 2.500 km về phía nam. Cuộc tập trận này quy tụ 700 quân đã được dự trù trước khi Bắc Triều Tiên lại bắn một tên lửa đạn đạo hôm nay, bất chấp áp lực của quốc tế. Cho dù đang tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc, cả Pháp lẫn Anh đều đẩy mạnh hợp tác an ninh với Nhật Bản, đồng minh thân cận của Hoa Kỳ và là quốc gia có lực lượng hải quân mạnh thứ nhì châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Paris cũng rất quan ngại trước những hoạt động bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong khi đó, theo một phát ngôn viên của Hải quân Nhật Bản, chiếc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ hôm nay cũng đã đi vào vùng biển Nhật Bản sau khi đã tập trận trên biển với hai chiến hạm Nhật Bản được điều động từ cảng Sasebo. Hoa Kỳ đã gửi chiếc hàng không mẫu hạm này đến khu vực bán đảo Triều Tiên để thị uy với Bình Nhưỡng sau khi nước này bắn các tên lửa đạn đạo và chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6. Về quan hệ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, một nữ doanh nhân Mỹ gốc Việt bị một tòa án Trung Quốc kết tội gián điệp vào đầu tuần hôm qua đã bị trục xuất và đã về đến Hoa Kỳ, theo tin từ một tổ chức bảo vệ nhân quyền hôm qua.
Bà Sandy Vangelis bị câu lưu từ ngày 20 tháng 3 năm 2015 trong chuyến thăm Hoa Lục cùng với một đoàn doanh nhân Mỹ. Sau 2 năm trời bị giam giữ, bà bị tòa án Nam Ninh hôm thứ Ba kết án 3 năm rưỡi tù giam vì tội danh gián điệp. Nhưng rốt cuộc bà bị trục xuất hôm qua và về đến Los Angeles trong cùng ngày. Việc trả tự do cho công dân Mỹ này diễn ra ít lâu sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo Hiệp hội Đối thoại Trung Mỹ, việc thương lượng để phóng thích bà Vangelis đã được đẩy mạnh trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hồi tháng 3. Bà bị cáo buộc gián điệp, đánh cắp bí mật nhà nước do đã giúp đỡ một bên thứ ba có được các thông tin tình báo. Nhóm công tác của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về tình trạng bắt giữ tùy tiện nhận định, trong vụ này, Bắc Kinh đã không tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền được xét xử công bằng và về tự do và an ninh.
Một diễn tiến khá bất ngờ trong cuộc tranh cử Tổng thống Pháp 2017, hôm nay ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen vừa chính thức thông báo là nếu bà đắc cử Tổng thống vòng 2 ngày 7 tháng 5 tới, sẽ chỉ định ông Nicolas Dupont-Aignan, lãnh đạo một đảng dân tộc chủ nghĩa, làm thủ tướng. Bà Le Pen đã thông báo như trên trong cuộc họp báo chung với ông Dupont-Aignan. Bà Marine Le Pen tuyên bố rằng việc chọn ông Dupont-Aignan làm thủ tướng là vì đây là một nhân vật yêu nước và có cùng dự án với bà. Lãnh đạo đảng nước Pháp đứng dậy, Debout la France, có lập trường chống hợp nhất châu Âu và bảo vệ chủ quyền nước Pháp. Ông Dupont-Aignan đã thu được 4,7% số phiếu trong vòng đầu bầu cử Tổng thống Pháp ngày 23 tháng 4. Hôm qua, ông đã tuyên bố sẽ ủng hộ ứng cử viên cực hữu trong vòng 2 và đã đạt được một thỏa thuận cầm quyền với bà Marine Le Pen. Nhưng quyết định nói trên của ông Dupont-Aignan đã không được sự đồng tình của một bộ phận trong đảng nước Pháp đứng dậy, phó chủ tịch đảng này, ông Dominique Jammeh và một lãnh đạo khác đã từ chức ngay sau thông báo nói trên. Việc lãnh đạo đảng nước Pháp đứng dậy ủng hộ ứng cử viên cực hữu đã bị ông François Bayrou, lãnh đạo đảng cánh trung Modem và là người ủng hộ ứng cử viên cánh trung Emmanuel Macron chỉ trích kịch liệt. Bên phía đảng cánh hữu, những người Cộng hòa, một số nhân vật cũng đã lên án ông Dupont-Aignan. Hiện vẫn bị đối thủ Emmanuel Macron, ứng cử viên đảng Tiến Bước, bỏ xa trong các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu cho vòng 2, mà Le Pen đang cố thu hút cử tri từ các đảng khác, đặc biệt là cử tri đã bỏ phiếu cho Jean-Luc Mélenchon, ứng cử viên đảng cực tả nước Pháp mất khuất. Cho tới nay, ông Mélenchon, một người vốn có lập trường chống mặt trận quốc gia, vẫn từ chối ra lời kêu gọi bỏ phiếu cho ai. Chuyển sang Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay tái ngộ những ủng hộ viên nồng nhiệt nhất tại Pennsylvania trong một cuộc meeting mang màu sắc vận động tranh cử trước đây để mừng 100 ngày cầm quyền gây nhiều tranh cãi.
Nhà tỷ phú 70 tuổi nhiều lần nhìn nhận là nhiệm vụ tổng thống khó hơn ông tưởng rất nhiều, như để tránh các áp lực từ phòng bầu dục. Tổng thống Mỹ tối nay gặp gỡ những người ủng hộ ở Pennsylvania, một trong những tiểu bang đã giúp ông giành chiến thắng hồi tháng 11. Tạm quên đi những chỉ trích trong và ngoài nước, Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đã phải chật vật trong việc cụ thể hóa những lời hứa tranh cử, đặc biệt là việc hủy bỏ và thay thế Obamacare, luật bảo hiểm y tế của người tiền nhiệm. Việc tài trợ cho bức tường biên giới với Mexico tuần này đã bị rút khỏi dự án luật tài chính liên bang để tránh khủng hoảng ngân sách làm tê liệt chính phủ. Còn về cuộc cải cách thuế khóa quy mô mà Tổng thống giới thiệu là vụ giảm thuế lớn nhất lịch sử, bị dư luận coi là món quà nhiều tỷ đô la dành cho người giàu, nặng thêm gánh nợ của đất nước. Sắc lệnh cấm công dân nhiều nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ đã bị tư pháp hai lần ngăn chặn. Chiến thắng giành được là việc bổ nhiệm thẩm phán bảo thủ Neil Gorsuch vào tòa án tối cao, nhưng tỷ lệ ủng hộ ông Donald Trump hiện thấp nhất so với các đời tổng thống trước. Bên cạnh đó là hồ sơ về sự can thiệp của Nga trong tranh cử vẫn đang đe dọa. Tuy vậy, tân tổng thống vẫn mô tả 100 ngày đầu trong nhiệm kỳ của ông là thành công nhất trong lịch sử đất nước.
Vẫn Tổng thống Donald Trump hôm nay sẽ ký một sắc lệnh yêu cầu xem xét lại điều mà ông gọi là những vi phạm và lạm dụng của các hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Hoa Kỳ đã ký kết, trong đó có hiệp định với Tổ chức Thương mại Thế giới. Theo lời Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, trong cuộc họp báo hôm qua tại Nhà Trắng, trong vòng 180 ngày sẽ có một báo cáo về các hiệp định thương mại, nêu bật những vấn đề nhưng cũng đưa ra những giải pháp thay thế. Ông Ross không loại trừ khả năng sửa đổi các quy định của những hiệp định đó, kể cả hiệp định ký với Tổ chức Thương mại Thế giới. Theo lời Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Hiệp định Tổ chức Thương mại Thế giới bao gồm 164 nước, mà đa số là những nước xuất khẩu sang Mỹ nhiều hơn là nhập khẩu từ Mỹ. Ông chỉ trích điều khoản tối hệ quốc, tức là điều khoản buộc các đối tác thương mại phải mở rộng những điều kiện ưu đãi nhất cho một quốc gia ra toàn bộ các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới. Sắc lệnh nói trên là nỗ lực mới nhất của chính quyền Donald Trump nhằm giảm bớt thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ và thúc đẩy sản xuất trong nước Mỹ. Cuối tháng 3 vừa qua, Tổng thống Trump đã yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ lập một danh sách các quốc gia bị xem là gian lận, đã khiến cho thâm hụt thương mại của Mỹ quá lớn. Trong số 10 quốc gia mà Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ bị thâm hụt thương mại, đứng đầu là Trung Quốc, tiếp đến là Nhật Bản, Đức và Mexico. Nhưng trong danh sách này cũng bao gồm các quốc gia nhỏ như Việt Nam và Ireland. Còn tại Venezuela, khoảng 2.000 người phản đối Tổng thống Nicolas Maduro hôm qua đã biểu tình ôn hòa đòi trả tự do cho các tù chính trị, trong bối cảnh làn sóng phản kháng kéo dài từ một tháng qua đã làm khoảng 30 người chết. Hàng trăm người biểu tình đã quay quanh một nhà tù gần Caracas, nơi giam giữ nhà đối lập Leopoldo López bị kết án 14 năm tù vì xúi dục bạo động trong đợt xuống đường chống ông Maduro năm 2014. Lãnh đạo đảng đối lập Voluntad Popular bị giam tại nhà tù quân sự này từ 3 năm qua. Từ Caracas, thông tin viên RFI Julian González cho biết thêm chi tiết.
Force et foi, c'est la consigne de Leopoldo López inscrite sur le t-shirt d'Elisabeth.
Sức mạnh và niềm tin, đó là chỉ thị của Leopoldo López được in trên chiếc áo thun của Elizabeth. Từ gần một tháng qua, cô gái này tham dự tất cả các cuộc biểu tình. Hôm qua, cô xuống đường để tất cả các tù nhân chính trị phải được trả tự do. Cô giải thích, số tù nhân chính trị nhiều hơn con số 100 rất nhiều và họ không chỉ bị giam giữ ở Caracas mà còn trên mọi miền đất nước. Có những sinh viên bị tù chỉ vì dám suy nghĩ khác biệt. Tôi cảm nhận nỗi đau, nhưng cả sự phẫn nộ. Tôi chẳng trông đợi điều gì tốt đẹp nơi chính phủ này, nhưng hy vọng là thứ cuối cùng có thể đánh mất. Vì vậy tôi xuống đường và còn sẽ tiếp tục biểu tình nhiều lần nữa nếu cần. Lực lượng an ninh ngăn cản người biểu tình đến gần nhà tù quân sự. Vài dân biểu đối lập mở cuộc họp bất thường, dân biểu Juan André Mejía, một trong những lãnh tụ đảng của nhà đối lập Leopoldo López, đang bị giam giữ tố cáo. López bị cầm tù chỉ vì những lời phát biểu, vì thông điệp mà ông đã gửi đến người dân Venezuela. Hơn nữa, ông bị biệt giam đã gần một tháng, không được gặp thân nhân và cũng như luật sư. Còn chúng tôi, những người trong cùng đảng phái, chưa bao giờ bước chân vào nhà tù từ 3 năm qua. Tất cả cho thấy ông là tù nhân chính trị. Đối lập đã kêu gọi tiếp tục xuống đường vào thứ hai tới.
Julien González, Caracas, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra sáng nay ở ngoài khơi Philippines, làm hai người bị thương, nhiều nhà cửa hư hại, nhiều người dân phải di tản vì cảnh báo sóng thần. Tâm chấn nằm cách phía nam đảo Mindanao khoảng 53 cây số. Philippines nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, một khu vực rộng lớn thường xảy ra các vụ động đất và núi lửa phun trào.
Cũng tại Philippines, hôm qua, lãnh đạo cảnh sát của nước này đã lên tiếng bênh vực những cảnh sát tại Manila đã giam giữ cả chục người trong một buồng giam bí mật. Ủy ban Nhân quyền của chính phủ hôm thứ Năm vừa qua, khi đến thăm một đồn cảnh sát ở Manila, đã phát hiện cả chục tù nhân, cả nam lẫn nữ, bị nhốt chen chúc trong một buồng giam nhỏ hẹp. Những tù nhân này khai với ủy ban là họ bị bắt trước đó một tuần vì bị nghi sử dụng hoặc buôn bán ma túy. Cảnh sát đã đòi phải trả tiền thì mới trả tự do cho họ.
Chuyến tàu hàng đầu tiên nối trực tiếp London với Trung Quốc sáng nay đã đến nơi sau cuộc hành trình kéo dài 3 tuần theo dấu con đường tơ lụa. Chuyến tàu đi xuyên qua 7 nước châu Âu, vượt quãng đường trên 12.000 cây số để đến nhà ga Nghĩa Ô ở phía nam Thượng Hải. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ sáng kiến con đường tơ lụa mới của ông Tập Cận Bình.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, giới thiệu Chen và Imani, hai nghệ sĩ Pháp nổi bật trong năm 2017. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí văn hóa của Thu Hằng, Lolita và Lò Thị Gớm, tình bạn trong sương mù Sapa. Và bây giờ là mục điểm các tuần báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, gương mặt của Emmanuel Macron, 39 tuổi, người về đầu vòng 1 của bầu cử Tổng thống Pháp Chủ nhật 23 tháng 4, chiếm trang nhất các tuần báo. Cô đơn đối diện với lịch sử là hàng tựa của Le Point. Ông ấy đã thành công một cuộc chơi mạo hiểm, tựa của L'Express. Còn Le Nouvel Observateur thì nói về cuộc đọ sức giữa hai nước Pháp. Le Courrier International chọn bức họa ứng cử viên Macron dương đèn trong đêm đen. Bóng đen không ai khác là đối thủ Le Pen. Tờ Le Nouvel Observateur có bài phân tích một kỷ nguyên mới rút ra một vài ý nghĩa sâu xa từ một cuộc bầu cử được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử của nước Pháp đương đại.
Cuộc bỏ phiếu vòng 1 vừa qua được ví với một trận bão có sức công phá gấp 2 lần cuộc động đất chính trị ngày 21 tháng 4 năm 2002, khi đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia lần đầu tiên lọt vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Trận bão cử tri quét sạch hai đảng phái chính trị truyền thống từng ngự trị trên đời sống chính trị Pháp suốt hàng chục năm nay, trừng phạt những ai đã quá chậm để hiểu ra được nhu cầu đổi mới chính trị mà người Pháp đã bày tỏ từ lâu nay. Khát vọng của nhân dân Pháp muốn thay thế những người đại diện cho dân, cũng như thay đổi cách hành xử của giới chính trị.
Bài học thứ nhất là về ứng cử viên cánh hữu François Fillon, người vốn được coi là đang bước trên một đại lộ thênh thang hướng về phủ tổng thống, chỉ cách nay chưa đầy nửa năm với khoảng 30% cử tri ủng hộ. Đảng cánh hữu, những người Cộng hòa hậu thân của đảng RPR hùng mạnh trước đây, vốn được coi là thế lực chính trị đầy uy thế, nghiễm nhiên hoặc nắm quyền lãnh đạo hoặc trong vai trò đối lập chính. Theo Le Nouvel Observateur, thì thất bại của Fillon đã soi tỏ thế bế tắc của đối lập đang chìm sâu trong các tranh chấp giữa các phe cánh lớn, cũng như sự đối địch giữa những nhân vật ở lớp kế cận tuy mới ở lứa tuổi 40 mà trông đã giống như những thanh niên già nua. Le Nouvel Observateur đặt câu hỏi, đối lập ấy liệu còn có thể làm nên những tư tưởng mới được hay không? Bài học thứ hai là về thất bại ô nhục của Đảng Xã hội cầm quyền chỉ với 6% phiếu bầu. Đảng Xã hội đã phải trả giá cho những năm tháng cố tình quay lưng với một thực tại gây khó chịu, trả giá rất đắt cho tính hai mặt của tất cả những người lãnh đạo của đảng bị tê liệt bởi sự phản đối của cánh tả trong đảng hay chủ nghĩa khủng bố trí thức của cánh cực tả, và đã không bao giờ có dũng khí đảm nhận sứ mạng chuyển sang kinh tế thị trường, tìm ra được con đường đổi mới. Ứng cử viên Among đã phải quá tự tin đến mức mù quáng mới có thể nghĩ rằng phe cánh của Tổng thống Hollande hay của cựu Thủ tướng Vance lại chấp nhận liên minh với ông, trong khi chính họ từng bị ông cố tình vùi dập trong suốt nhiệm kỳ 5 năm này. Cuộc phiêu lưu của Among kết thúc với việc Đảng Xã hội do Mitterrand sáng lập gần nửa thế kỷ trước trở nên tơi tả. Theo Nouvelle Observateur, thì một ý nghĩa khác của cuộc bầu cử lịch sử này đó là người chiến thắng thứ ba là Mélenchon, lãnh đạo của phong trào nước Pháp bất khuất. Giống như Macron, ông Mélenchon đã hiểu được rằng chính nỗi chán ghét giới chính trị truyền thống này đã trở thành một động lực làm thay đổi tất cả. Ý nghĩa thứ tư một cuộc bầu cử mở ra đó là Đảng Mặt trận Quốc gia của Marine Le Pen đã trở thành đảng đối lập chính với tỷ lệ ủng hộ kỷ lục hơn 7 triệu cử tri tham gia, nhiều hơn cả cuộc bầu cử cấp vùng năm 2015. Ngay cả khi nếu không giành chiến thắng trong vòng 2, bà Le Pen hiện tại đã đứng vào vị trí trung tâm của bàn cờ chính trị nước Pháp.
Về ứng cử viên Macron, báo Le Point có bài lý giải. Ông ấy đã thành công cú hủy diệt thế kỷ như thế nào?
Trong cuộc tranh cử vô cùng khắc thường vừa qua, người thanh niên với gương mặt trẻ thơ, tươi tắn, tưởng như chỉ thích hợp cho một hình ảnh quảng cáo trên bìa của các tạp chí mốt, trong cái thời thiếu vắng niềm tin, thừa thãi do dự, rốt cuộc đã đi vào lịch sử chính trị của nước Pháp như một kẻ cách tân táo bạo. Bài viết của Le Point điểm lại một số sự kiện đánh dấu hành trình của Emmanuel Macron có thể tóm lại trong một câu như sau: cuộc sống thật sáng tạo. Phó Tổng Thư ký Văn phòng Phủ Tổng thống vào tháng 5 năm 2012, sau khi đã là cố vấn kinh tế của ứng cử viên François Hollande trong thời gian tranh cử. Emmanuel Macron đi hết từ thất vọng này đến thất vọng khác khi nhận ra nhiều nhược điểm cố hữu của nguyên thủ quốc gia. Đó là quá gần gũi với báo giới, nhúng tay vào quá nhiều việc, trong khi lại thiếu táo bạo trong những quyết định quan trọng. Tháng 7 năm 2014, Macron quyết định dứt áo ra đi, chuyển sang kinh doanh hay dạy học. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, ông lại được Tổng thống gọi trở về để phụ trách Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số. Trong thời gian lãnh đạo Bộ Kinh tế, Macron đã nêu vấn đề xét lại chế độ làm việc 35 giờ, vốn được coi là một tín điều của cánh tả. Ông đã nhận được những phản ứng hết sức dữ dội trong đảng. Le Point ghi nhận một thời điểm quyết định đối với ứng cử viên tương lai, đó là ngày 17 tháng 2 năm 2015. Sau nhiều nỗ lực thuyết phục, Thủ tướng lúc đó Manuel Valls đã không chấp nhận đưa dự luật lao động do Macron chủ trì ra Quốc hội bỏ phiếu và quyết định dùng điều 49.3 được Hiến pháp cho phép để thông qua luật. Đối với Macron thì đây là một điều sỉ nhục. Kinh nghiệm này cho phép Macron hiểu ra là các bộ máy đảng phái trói buộc tự do sáng tạo như thế nào. Không chỉ đảng cầm quyền mà nhiều nghị sĩ đối lập cũng đã bị ban lãnh đạo của họ khống chế. Đối với lãnh đạo của phong trào tiến bước tương lai thì giai tầng chính trị đã không còn đáp ứng được mong đợi của đất nước. Cần có một phong trào chính trị mới, không tà, không hữu. Cũng trong số báo nói trên, Le Point có bài Tình yêu trong chính trị. Khác với định kiến của nhiều người trong xã hội Pháp gắn Macron với giới ngân hàng, tài chính, bài viết của Le Point soi rọi một góc hoàn toàn khác của ứng cử viên Tổng thống vốn ít được biết đến. Macron say mê triết học, văn học. Ông từng là bạn vong niên, trợ lý xuất bản của nhà triết học Pháp nổi tiếng Paul Ricoeur lúc sinh thời. Ricoeur đã từng có nhiều ảnh hưởng đến quan niệm làm chính trị của Macron. Ham muốn, tình cảm, cảm xúc, tình yêu là động lực của con người. Trực giác sâu xa của Ricoeur chính là điều mà người học trò Macron kiểm nghiệm qua các tìm tòi chính trị. Vượt qua sự đối kháng tả, hữu cũng là một tư tưởng khác của Ricoeur. Nhà triết học tin rằng điều cơ bản của chính trị là mang đến cho mỗi con người cơ hội phát triển mọi tiềm năng của mình.
Tổng hợp bình luận báo chí quốc tế về tranh cử Tổng thống Pháp, tuần báo Le Courrier International giới thiệu một loạt các góc nhìn khác nhau. Một công trường khổng lồ đang chờ đợi Tổng thống tương lai. Đó là tựa của báo Đức Die Welt.
Nhật báo hàng đầu nước Đức lo lắng cho Tổng thống Pháp tương lai tại một đất nước mà có đến 89% cử tri đã không còn tin vào hệ thống chính trị quốc gia. Nếu đắc cử, ông Macron sẽ phải sáng tạo lại vai trò Tổng thống. Trong quan niệm truyền thống của người Pháp, cụ thể là của nền đệ ngũ Cộng hòa do tướng Jacques de Gaulle sáng lập, thì Tổng thống được coi như là người cha của dân tộc, vừa nghiêm khắc vừa độ lượng, một ông vua của nền Cộng hòa. Một vai trò như vậy đã không được thực thi dưới thời Tổng thống mãn nhiệm Hollande và người tiền nhiệm. Theo Die Welt, thì Macron sẽ thất bại nếu ông cố tình trở lại trong vai trò lý tưởng sẵn có này, trong khi đã là kẻ nổi loạn trong cuộc tranh cử. Và nếu không cải tổ được vai trò tổng thống, thì Macron sẽ chỉ làm mất uy tín thêm cho hệ thống chính trị truyền thống. Điều đó cũng có nghĩa là củng cố sức mạnh cho phong trào mặt trận quốc gia. Căn cứ vào bài học thất bại của ứng cử viên Dân Chủ Mỹ, tờ báo chỉ ra rằng mối đe dọa lớn nhất của Macron đó là thái độ ngạo nghễ, chủ quan. Trong thực trạng chính trị Pháp hiện nay, ứng cử viên mặt trận quốc gia Marine Le Pen có cơ hội giành chiến thắng nếu hội được cả hai nhóm cử tri cực hữu và cực tả cùng với sự ủng hộ của cánh hữu bảo thủ. Theo New York Times, ông Macron không được quên rằng, xin trích, Pháp là nước đứng đầu trong số các quốc gia phương Tây công nghiệp hóa về quan điểm chống chủ nghĩa tư bản của thế kỷ 21. Bài 15 ngày để trở thành tổng thống trên Nouvelle Observateur cũng chia sẻ một nỗi lo như vậy. Được coi là người có rất nhiều cơ hội, Macron cần phải tránh đi mọi bước đi sai trong những ngày còn lại, đặc biệt trong cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp với đối thủ Marine Le Pen ngày 3 tháng 5. Theo Lopes, thì nếu quá tự tin, Macron rất có thể sẽ nổi nóng trước những khích bác của đối thủ, giống như ông đã từng mất bình tĩnh khi bị một phóng viên phê phán là thuộc giới thượng lưu trong một buổi giới thiệu cương lĩnh tranh cử hồi đầu tháng 3.
The Courrier International giới thiệu một hiện tượng mới trong đời sống xã hội toàn cầu. Đó là ngày càng có nhiều người dùng phương thức thanh toán bằng điện thoại di động, tiền mặt đang dần dần biến mất. Phóng viên báo mạng Asia Times ghi nhận việc có đến hơn 80% khách hàng tại một cửa hàng cà phê ở Thẩm Quyến, Trung Quốc thanh toán qua điện thoại di động, chứ không phải bằng thẻ tín dụng hoặc tiền mặt.
Theo Asia Times, thì gần 58% trong số 710 triệu dân mạng Trung Quốc đã áp dụng thanh toán qua điện thoại để mua các sản phẩm hay dịch vụ qua mạng, đặc biệt qua dịch vụ Alipay của tập đoàn Alibaba hay dịch vụ của mạng xã hội WeChat của tập đoàn Đằng Tấn. Nhìn chung, dân Trung Quốc đã chuyển thẳng từ phương pháp thanh toán tiền mặt sang dùng di động, bỏ qua giai đoạn thẻ ngân hàng. Tại Trung Quốc hiện nay, chỉ có khoảng 1/5 dân cư là có tài khoản ngân hàng và 80% trong số các doanh nghiệp vừa và nhỏ không được hưởng các dịch vụ ngân hàng phù hợp. Thanh toán qua dịch vụ mạng khá mạo hiểm. Riêng năm ngoái tại Trung Quốc, khoảng 900 công ty cho vay tiền qua mạng đã bị sập tiệm. Trong một số trường hợp, chủ công ty biến mất với tiền của khách hàng.
Việc tiền mặt dần dần biến mất mở ra nguy cơ hình thành một xã hội với hai tốc độ. Đó là cảnh báo của Nhật báo Anh Quốc The Guardian.
Theo báo cáo của một văn phòng điều tra về công nghệ toàn cầu, thì 9 trong số 15 quốc gia chuẩn bị tốt nhất cho việc chuyển sang xã hội không tiền mặt là ở châu Âu. Thụy Điển được coi là nước sẽ bỏ tiền mặt đầu tiên, dự kiến là vào năm 2030. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ đã có khá nhiều người về hưu Thụy Điển phản đối việc này tại các thành phố lớn ở châu Âu. Tiền mặt, tiền lẻ vẫn là thứ tiện ích cho các giao dịch nhỏ trực tiếp như mua một món hàng ở đầu phố hay cho tiền một người hát rong chẳng hạn. Theo báo Anh The Guardian, thì bỏ hoàn toàn tiền mặt, thanh toán qua mạng là tiết kiệm và hiệu quả về kinh tế, thuận tiện cho cuộc sống của rất nhiều người. Nhưng nếu các phương tiện này không bao phủ được toàn bộ dân cư, thì ắt hẳn sẽ có thêm nhiều người bị gạt hoàn toàn ra khỏi hệ thống. Có thêm một điểm đáng chú ý khác. Theo Người Sun Kinh tế Anh 1843, thì thói quen thanh toán bằng thẻ hay qua mạng khiến người ta chi tiêu mạnh tay hơn, từ 12 cho đến 18%, bởi không bị giao cản tâm lý như khi dùng tiền mặt ngăn lại. Các doanh nghiệp chắc chắn sẽ rất vui, nhưng nhiều người tiêu dùng khi tỉnh ra thì đã quá muộn.
Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Cưỡng lại áp lực của Bắc Kinh, Thượng đỉnh ASEAN đạt dự thảo tuyên bố chung nêu việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn sau khi Mỹ kêu gọi chống mối đe dọa nguyên tử. Ứng cử viên cực hữu Le Pen chọn một nhân vật có lập trường chống châu Âu làm thủ tướng nếu đắc cử Tổng thống Pháp. Thưa quý vị, mở đầu chương trình phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
Cư dân mạng Trung Quốc phát sốt vì vợ chồng ứng viên Tổng thống Pháp Brigitte Emmanuel Macron. Nhật Bản khan hiếm món khoai tây lát mỏng chiên giòn. Chợ truyền thống tại Vienna, Áo biến thành khu ẩm thực. và tại Anh Quốc, Bưu tá Kim Y tá. Trên đây là những chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý vị, bà Marine Le Pen chắc là sẽ ganh tị. Đối thủ trẻ của bà, ông Emmanuel Macron, không chỉ đang dẫn đầu các thăm dò tại Pháp mà cả ở Trung Quốc. Tên tuổi của ông Macron, đúng hơn là cặp đôi Brigitte Emmanuel Macron, đang nổi như cồn trên các trang mạng. Trên thực tế, chính câu chuyện tình giữa ứng viên tổng thống với cựu giảng viên tiếng Pháp trên ông 24 tuổi đang làm say mê các cư dân mạng tại nước này. Thông tín viên RFI tại Thượng Hải Angelique Forger ghi nhận trên trang mạng Weibo, một dạng Twitter Trung Quốc, từ khóa "Anh ấy cưới một người vợ lớn hơn mình 24 tuổi đã thu hút được hơn 6 triệu lượt người xem." Tên tuổi cặp vợ chồng Macron cũng xuất hiện cả trên WeChat, mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất tại Trung Quốc, nhất là các bài viết trên truyền thông Trung Quốc là được chia sẻ và bình luận đông đảo.
Một trong những bài viết xuất hiện nhiều nhất có tựa đề Emmanuel Macron, chuyện tình của ông còn hấp dẫn hơn là cuộc đua tranh cử. Tiếp đến là hình ảnh video về đám cưới của họ ở Tuke, truyền tải liên tục. Cư dân mạng rất thích câu chuyện này. Một phụ nữ trẻ còn viết, thế là yên tâm rồi, nếu tôi vẫn chưa tìm được bạn đời, đó có thể đơn giản là vì anh ấy chưa được sinh ra. Một người khác thì ghi rằng, trong tình yêu, tuổi tác chưa bao giờ là một vấn đề cả. Ông ấy đã tìm được người phụ nữ của đời mình, hãy mừng cho ông ấy.
Đối với một số người hay mơ mộng, quả thật cặp đôi Brigitte Emmanuel Macron là bằng chứng hiển nhiên cho thấy Pháp là một đất nước của tình yêu và lãng mạn. Cô Angelique Forger cho biết tiếp.
Một cư dân mạng ghi là nếu như cặp này được thành đôi ở Trung Quốc, có lẽ sẽ bị nhiều lời dèm pha, nhưng đối với người Pháp lãng mạn và nhạy cảm, đó là một câu chuyện đáng quý. Nhưng với những người khác, những người ít sáo rỗng hơn thì lại so sánh Emmanuel Macron với Tề Đồng Vĩ, một trong số các nhân vật chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập In the Name of People đang rất thành công lúc này. Ngoại trừ một điểm, người này vốn cũng kết hôn với một phụ nữ lớn hơn anh ta 10 tuổi, lại là một nhân vật phản diện, một kẻ ham địa vị, sẵn sàng làm mọi việc để ngoi lên nắm giữ chức quyền và trên thực tế thì chẳng yêu vợ chút nào.
Vẫn theo Angelique Forger, những lời bình phẩm về ứng viên đảng Mặt trận Quốc gia, bà Marine Le Pen lại không mấy nhẹ nhàng chút nào. Rất nhiều cư dân mạng xem bà Le Pen là Trump kiểu Pháp, một số người lên án bà là phân biệt chủng tộc. Một cư dân mạng viết rằng, xin trích, nếu Marine Le Pen đắc cử, đó sẽ là một thảm họa cho tất cả công dân Trung Quốc nào muốn đến du học ở Pháp. Người dân Nhật Bản buộc phải kiêng món khoái khẩu potato chips, tức món khoai tây lát mỏng chiên giòn. Nguyên nhân không phải vì sợ béo phì, mà vì do tình trạng khan hiếm chip trong các cửa hàng. Những trận bão lớn đã làm cho việc thu hoạch khoai tây bị thất bát. Thông tín viên Frederick Shark tại Tokyo cho hay, hãng Conbi, chuyên gia chế biến món chip, đành phải tạm ngưng bán món ăn ưa thích cho người dân Nhật.
Các bạn hầu như không tìm được chip trên các gian hàng của nhiều siêu thị Nhật Bản. Tình trạng khan hiếm này đã dẫn đến nạn đầu cơ trên mạng Internet. Những gói chip biến mất trên các gian hàng ở siêu thị tái xuất hiện trên các mạng bán đấu giá. Người dân Nhật Bản, những ai đam mê món chip không ngần ngại trả tới 9 euro cho một gói, tức là cao gấp 6 lần so với mức giá niêm yết tại các siêu thị. Canbi, hãng chế biến chip lớn nhất nhập khẩu khoai tây từ Hoa Kỳ, nhưng chính sách bảo hộ mậu dịch của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản hạn chế số lượng. Canbi chỉ có thể sử dụng khoai tây Mỹ tại 2 trong số các nhà máy của mình. Hãng này buộc phải ngừng sản xuất và đặt khách hàng vào chế độ kiêng khem. Hệ quả khác của tình trạng khan hiếm này là một cân khoai tây tại Nhật Bản trở nên rất đắt.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Tại Vienna, Áo, các khu chợ truyền thống phải hứng chịu các hậu quả do quá nổi tiếng. Một số khu chợ có quá nhiều du khách đến nổi, biến thành nơi có rất nhiều quán ăn. Theo thông tín viên Céline Béal, thì người dân ở đây phải đi chợ ở nơi khác để mua rau, hoa quả.
Le Nachtmarkt, le plus grand marché viennois, voit passer près de 65.000 visiteurs chaque semaine.
Nachtmarkt là khu chợ lớn nhất ở Vienna và mỗi một tuần có tới khoảng 65.000 lượt người lui tới, đa số là du khách, bởi vì tại đây có những khu nhà kiến trúc cổ đầu thế kỷ 20. Các nhà cổ này là cửa hàng buôn bán, nhưng ngày càng có nhiều nhà trở thành quán ăn, cũng như là nhiều khu chợ bán lẻ khác ở thủ đô của nước Áo, quán ăn ngày càng nhiều hơn những cửa hàng buôn bán thực phẩm. Các quán ăn uống bình dân thu hút đông đảo du khách. Đương nhiên là các hoạt động này giúp bảo tồn các khu nhà cổ truyền thống trước sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống siêu thị. Thế nhưng, sự thay đổi này cũng gây ra rất nhiều vấn đề. Các cửa hàng ăn uống phàn nàn về các quy định khống chế giờ đóng cửa mở cửa khu chợ hoặc số chỗ ngồi ăn trong nhà hàng. Mặt khác thì việc phân bổ chỗ trong khu chợ đa phần không thông qua sự quản lý của tòa thị chính. Nạn đầu cơ chuyển nhượng chỗ cũng gia tăng. Các khoản hoa hồng lớn được chi trả qua giao dịch trực tiếp. Do vậy, những người bán rau quả, thịt cá không thể nào thuê lại được chỗ bán hàng. Do vậy, người ta chỉ có thể mua được những mặt hàng thiết yếu hàng ngày tại những khu chợ mới, nhỏ hơn, không có kiến trúc đẹp nhưng lại gần gũi với người sản xuất.
Bưu điện và các nhân viên bưu điện ngày nay sẽ có vai trò ra sao? Trên đảo Jersey của Anh, doanh nghiệp công này đã tìm được ra một hoạt động rất hữu ích cho các nhân viên của mình. Họ trở thành một dạng nhân viên y tế xã hội. Khi đi phân phát bưu phẩm, họ làm thêm nhiệm vụ, hỏi thăm, quan tâm đến tình trạng sức khỏe của những người về hưu, cao tuổi, sống ở những nơi hẻo lánh. Thông tín viên Marie Billon cho biết thêm cơ chế hoạt động của doanh nghiệp này.
Blouson rouge et casquette bleue sur la tête, le postier
de Jersey. Áo blouson đỏ, mũ xanh, các nhân viên bưu điện ở Jersey không khác gì các đồng nghiệp ở những nơi khác. Thế nhưng đó là những thiên thần canh gác, chăm sóc người về hưu, người cao tuổi. Khi đi phân phát bưu phẩm, họ gõ cửa nhà của hàng chục người cao tuổi, cho dù chủ nhà có thư từ hay không. Chỉ cần 5 phút, đôi khi ít hơn là đủ để chào, thăm hỏi, trao đổi một chút như ông hay bà đã uống thuốc gì chưa, có cần gì không. Họ không có thời gian để uống cốc trà với chủ nhà, mà dừng lại ở bậc thềm để trao đổi, thăm hỏi. Thế là đã quá tốt đối với những người cao tuổi, sống ở những nơi hẻo lánh, có khi cả ngày không có ai để nói chuyện. Nhưng đây không phải là thăm hỏi xã giao. Các nhân viên bưu điện đã được cơ quan y tế đào tạo. Nếu cảm thấy ông hoặc bà chủ nhà có vấn đề gì, họ sẽ báo ngay lập tức cho cơ quan y tế. Đã có trường hợp là nhân viên bưu điện gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời vì chủ nhà bị ngã. Lúc đầu vào năm 2013, chỉ có vài nhân viên bưu điện đã nghỉ hưu tự nguyện làm thử công việc này. Giờ đây đã có hàng chục người tham gia. Bưu điện Jersey đã nhận được nhiều phần thưởng vì đã có những ý tưởng sáng tạo. Cơ quan y tế Anh có ý định mở rộng dịch vụ này, đó là vì các nhân viên y tế xã hội trên toàn nước Anh có quá nhiều việc, nhiều người phàn nàn là không có đủ thời gian để đi thăm bệnh nhân. Theo thẩm định, mỗi cuộc viếng thăm của nhân viên bưu điện sẽ tốn khoảng 9 bảng Anh, tương đương với 9,5 euro, quá rẻ so với chi phí cho một cuộc thăm hỏi bệnh nhân của nhân viên y tế xã hội. Chính phủ Anh hiện đang suy nghĩ cách thức tài trợ cho dịch vụ này.
Tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh tuần này xin tạm ngưng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo giới thiệu Jean và Imani, hai nghệ sĩ Pháp nổi bật trong năm 2017.
Thời đại thông tin toàn cầu, tải nhạc trực tuyến và xem video trên mạng, rất khó thể nào phân biệt được đâu là những tài năng của Pháp trong giới nghệ sĩ thời nay. Daft Punk và David Guetta là các nhà sản xuất nhạc điện tử Friend Touch, nhưng chuyên hợp tác với những ca sĩ Anh Mỹ nổi tiếng. Hai ban nhạc Air và Justice tiên phong trong dòng nhạc rock luân chuyển và indie pop. Còn hai nữ ca sĩ Jane và Imani đều sáng tác và ghi âm chủ yếu bằng tiếng Anh nhiều hơn là tiếng Pháp. Trong năm 2017, Jane cùng với Christine and the Queens là hai gương mặt nổi bật nhất của làng nhạc Pháp. Hồi tháng 2 vừa qua, Jane đã đoạt một trong những giải thưởng quan trọng nhất là giải Victoire de la Musique dành cho nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất năm 2017. Sinh tại thành phố Toulouse, miền Tây Nam nước Pháp, Jane năm nay 25 tuổi, đã lớn lên trong một gia đình có hai dòng máu. Bố là người Pháp, mẹ người gốc Madagascar. Thời còn nhỏ, cô sinh sống với gia đình tại rất nhiều nơi do thân phụ của cô làm kỹ sư trong ngành dầu khí và cứ 5 năm là phải thay đổi chỗ làm theo hợp đồng. Sau một thời gian sống ở Tây Phi và tại các tiểu vương quốc Ả Rập, Jane, đậu tú tài, quyết định trở về Pháp, ghi tên vào một trường cao đẳng mỹ thuật. Thời gian sống ở nước ngoài đã giúp cho Jane tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu. Nhạc cụ sở trường của cô là bồ gõ, kể cả trống tabla và bendia của Ả Rập hay là trống djembe của châu Phi. Còn với âm nhạc, cô thấm nhuần nhiều luồng văn hóa khác nhau, hip hop của Mỹ, reggae của Jamaica, các nghệ sĩ như Youssou N'Dour người Senegal, Salif Keita người Mali và nhất là Myriam Makeba người Nam Phi. Tất cả những ảnh hưởng đó được Jane đưa vào album đầu tay của cô, phát hành đầu năm 2016, giúp cho Jane gặt hái hai lần đĩa bạch kim. Album đầu tay này mang tựa đề là Sanaka, có nghĩa là trẻ thơ trong tiếng Malgash. Còn Jane viết nhạc phẩm Makeba để tưởng niệm thần tượng của cô là ca sĩ người Nam Phi Myriam Makeba. Nhờ vào bài hát này mà Jane đã giành thêm được một giải thưởng thứ nhì dành cho video ca nhạc hay nhất năm 2017. Phần mình, nữ ca sĩ Imani cũng chuyên sáng tác tiếng Anh, do cô cũng đã từng sinh sống và làm việc một thời gian ở nước ngoài. Đối với Imani, ca hát ban đầu là một nghề tay trái. Cái nghề mà cô chọn đầu tiên là người mẫu và biểu diễn thời trang. Sinh trưởng gần thành phố Marseille, Imani có nghĩa là hy vọng hay niềm tin trong thổ ngữ Swahili. Cô lớn lên trong một gia đình người Pháp đến từ quần đảo Comore. Thời còn nhỏ, Imani đã lọt vào mắt của một nhà nhiếp ảnh chuyên tuyển lựa người mẫu cho các công ty thời trang. Nhờ vậy mà vào năm 17 tuổi, Imani bước vào nghề biểu diễn thời trang. Cô sang Hoa Kỳ làm việc sau khi ký được một hợp đồng 3 tháng với hãng Calvin Klein. Nhưng rốt cuộc, cô đã ở lại Mỹ làm việc trong vòng 7 năm liên tục. Ngoài nghề người mẫu, cô còn học đánh đàn và học thêm các lớp sáng tác nhạc. Thần tượng của Imani là ca sĩ Tracy Chapman. Cho dù trong cách nhả chữ của cô, nhất là trong những nốt trầm, phảng phất khí chất liêu trai của một Nina Simone thổ nào. Trở về Paris vì lý do gia đình, Imani bắt đầu kiếm sống nhờ đi hát trong các quán nhạc jazz. Cô cho ra mắt album đầu tay vào năm 2011, lọt vào top 10 trên thị trường Pháp và tại nhiều nước châu Âu. Tương tự như Tracy Chapman, lối sáng tác của Imani hòa quyện nhạc folk với ảnh hưởng của nhạc pop và soul jazz. Bài nhạc nguyên tác Don't Be So Shy tiêu biểu cho phong cách này. Thế nhưng bất ngờ thay, vào cuối năm 2015 đầu năm 2016, tên tuổi của Imani bỗng nhiên cất cánh bay cao như diều gặp gió sau khi bản nhạc này được hòa âm phối khí lại theo phong cách điện tử dành cho giới yêu chuộng sàn nhảy. Nhạc phẩm Don't Be So Shy đứng hàng đầu thị trường châu Âu và lấy ngôi vị quán quân trong vòng nhiều tuần lễ liên tục tại Đức, Bỉ, Ý, Thụy Sĩ cũng như tại Ba Lan và Nga. Sự thành công bất ngờ ấy vẫn không làm thay đổi lối sáng tác của Imani, bởi vì cô quan niệm rằng dòng nhạc điện tử hợp hơn với các hộp đêm sàn nhảy, trong khi dòng nhạc mà cô đeo đuổi không cần có hiệu ứng âm thanh hay kỹ xảo vi tính. Và có lẽ cũng nhờ vậy mà mộc mạc chân tình, từ đáy tim tuôn chảy dòng cảm xúc vô hình.
Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yes, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why.
Tạp chí văn hóa của Thu Hằng với đề tài Lolila và Lò Thị Gốm, tình bạn trong sương mù Sapa, Les Primes de Sapa.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Năm 2002, Lolita Sesson khoác ba lô sang Việt Nam đi tìm thế giới riêng sau thời gian dài nằm nhà mẹ và gặm nhấm tương lai, phân vân giữa làm họa sĩ truyện tranh, làm nhà văn hay làm phi hành gia. Ở tuổi 22, cô có cảm giác tư duy như một đứa trẻ 12 tuổi. Paris khiến cô ngột ngạt, chưa kể đến hình bóng của một cây đại thụ, cha cô, ca sĩ nổi tiếng người Pháp Renaud. cuộc phiêu lưu cách đây 15 năm và tình bạn được vun đắp từ đó cùng với lò thị gốm, cô bé người Hơ Mông được Lolita Sesson kể lại bằng tranh vẽ trong tập truyện Sương mù Sapa được phát hành vào năm 2016. Album là một cuốn tự sự nhưng cũng phản ánh sự thay đổi nhanh chóng của Việt Nam trong vòng 15 năm qua. Dành một buổi trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt tại nhà riêng, Lolita Sesson giải thích lý do chọn Việt Nam cho chuyến đi lớn đầu tiên của mình.
Alors, j'ai choisi le Vietnam d'abord parce que j'adore l'Asie. J'ai toujours été attirée par l'Asie, beaucoup plus par le Japon à la base, et puis après, finalement, tous les autres pays, j'ai une curiosité.
Trước hết, tôi chọn Việt Nam là vì tôi rất thích châu Á. Lúc nào cũng bị châu Á thu hút, đặc biệt là Nhật Bản. Nhưng tôi cũng tò mò muốn khám phá các nước khác. Hơn nữa, trong chuyến du lịch đầu tiên này, tôi đi chung với một cô bạn thân, nhưng tôi không đưa cô ấy vào tập truyện tranh. Đây là điểm duy nhất không đúng sự thật trong tập truyện. Cả hai chúng tôi bị thu hút trước những nước từng xảy ra chiến tranh. Để chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên của mình, chúng tôi đã chọn Việt Nam để tìm hiểu những gì đã xảy ra ở đó. Chúng tôi muốn tìm hiểu cuộc chiến tại Việt Nam, nhưng sau đó chúng tôi khám phá ra là đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến với Trung Quốc, Nhật Bản, rồi đến Pháp và Mỹ. Vì vậy, chúng tôi càng tìm hiểu sâu hơn. Về cá nhân, tôi cũng muốn đi tìm một không gian riêng cho mình bên ngoài gia đình, ngoài nước Pháp.
Et moi, c'est vrai que je cherchais un autre territoire pour moi, trouver un endroit où je pouvais avoir mon territoire à moi, hors famille, en France.
Câu chuyện bắt đầu bằng hai cảnh đối lập. Cuộc sống nhẹ nhàng, thậm chí đơn điệu ở Paris, trái với không khí sầm uất ồn ào ở Sài Gòn. Sài Gòn chào đón Lolita với những tiếng mời gọi, dòng xe ngược xuôi, những đường dây điện ngang dọc như trận đồ bát quái trên trời, một khách sạn bị ma lành ám và 8 nốt mũi đốt. Lolita thử mọi kiểu sang đường giữa một rừng xe máy ở Việt Nam. Cô quen với cà phê sữa đá, lang thang từng ngóc ngách của thành phố và đến tĩnh tâm tại chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn, nơi cô có cảm giác tìm được chút tự do trong chú chim nhỏ mua với giá $1 để phóng thích, dù sau đó chú chim được huấn luyện lại quay về lồng.
Trong chuyến đi đầu tiên, đúng là chúng tôi trải qua mọi thăng trầm tâm lý. Khi mới đặt chân đến, tất cả đều tuyệt vời, đập vào mắt, từ vẻ đẹp thiên nhiên, con người, đến thành phố và cuộc sống sôi động khắp nơi, mọi thứ đều đẹp hết. Bỗng nhiên đến ngày thứ ba, chúng tôi cảm thấy nản. Trong vòng một tuần, tôi không hiểu sao, tất cả trở nên hung hăng vì chúng tôi chỉ là những du khách như những người khác. Mối quan hệ chân thành thì khó mà gây dựng được vì chúng tôi đến từ một đất nước được cho là phát triển và giàu có hơn. Điều này khiến cho mọi giao tiếp không được thật cho lắm.
Từ Sài Gòn ngược lên Huế, cô chọn đi xe ôm. Một trong những quyết định mà cô cho là ngu ngốc nhất đời mình. Rời Huế dầm dề mưa, cô lên tàu ra Hà Nội rồi tới Hạ Long, nhưng vẫn chưa tìm được một mối quan hệ thực sự và trong lòng vẫn rối bời. Trong chuyến tàu đêm lên Sapa, Lolita Sesson tìm hiểu về lịch sử của các dân tộc thiểu số sống ở vùng núi Tây Bắc. Sapa trong tranh của cô vào năm 2002 vẫn là một thị trấn nhỏ, chào đón cô vẫn bằng những "You buy from me", nhưng không còn ồn ào giống như Sài Gòn hay Hà Nội. Chuyến khám phá đầu tiên của cô tưởng như rơi vào ngõ cụt vì chỉ còn 4 ngày nữa cô sẽ về Paris. Trong cái lạnh và sương mù ở Sapa, Lolita gặp Lò Thị Gốm, cô bé người Hơ Mông mới 12 tuổi. Lolita được cô bé gọi là Lò Thị Tạ hoặc là Tả, một cái tên rất dân tộc. Chính vì sự đồng âm ngẫu nhiên này nên Lolita Sesson quyết định để tên thật trên tác phẩm Le Poème de Sapa mà lúc đầu cô định lấy bút danh. Câu chuyện của hai cô gái bắt đầu từ máy bay vì Lò Thị Gốm chưa bao giờ được đi cả. Cứ thế từ chuyện này sang chuyện khác, giữa họ nhẹ nhàng hình thành một mối liên hệ giản dị chẳng liên quan gì đến du lịch. Lần đầu tiên có người dì tai khuyên Lolita tránh một kẻ nổi tiếng nói dối ở Sapa. Lần đầu tiên có người đưa cô về tận khách sạn nằm ở ngoài thị trấn. Và lần đầu tiên có người cùng cô đi thăm chợ. Và lần đầu tiên có người tiễn cô đến tận bến xe.
Alors, c'est vrai qu'avec elle, il y a eu un lien tout de suite. Enfin, surtout de mon côté au début. Parce que vraiment,
đúng là với cô bé đó, có một mối quan hệ ngay lập tức. Lúc đầu là từ phía tôi, vì tôi có cảm tình ngay với cô bé.
có vẻ đượm buồn, nhưng rất tỉnh táo trước sự thay đổi của dân tộc Hmong, bị lay chuyển giữa một bên là văn hóa truyền thống và bên kia là chủ nghĩa tư bản và hiện đại, làm biến đổi nhiều thứ ở Việt Nam. Cô ấy nhận thấy và ý thức được mọi chuyện. Chính điều đó làm tôi xúc động, cho nên giữa chúng tôi một mối quan hệ nhanh chóng được hình thành. 2 năm sau, tôi quay lại tìm cô bé mà ngày nào tôi cũng nghĩ đến. Khi tìm được, thì cô bé không nhận ra tôi. Nhưng từ lúc đó, chúng tôi bắt đầu một tình bạn và kéo dài được 15 năm. Hàng năm tôi vẫn quay lại thăm cô ấy. Nhưng cũng từ đó tôi có nhiều bạn bè người Việt hơn, họ sống ở Paris hay ở Việt Nam, đó là những mối quan hệ thật sự.
Mais depuis j'ai aussi des amis vietnamiens, des qui vivent en France, qui vivent au Vietnam, donc j'ai d'autres contacts vrais entre guillemets.
Tình bạn và tình thương giữa Lolita và Lò Thị Gốm được xây dựng trên sự chia cách và khác biệt. Một người có tuổi thơ hạnh phúc, sống phá cách, quen với những đêm tiệc giữa bạn bè nổi tiếng của người cha chốn Paris phồn hoa. Còn một người lớn lên trong nghèo khổ ở miền núi Tây Bắc Việt Nam, trong tuần đi bán đồ lưu niệm ở Sapa, cuối tuần về cấy phụ cha mẹ, nhưng đam mê được đi học, thoát khỏi những truyền thống khắt khe và không muốn kết hôn sớm.
C'est pour ça qu'avec Lotti Gaume, c'est ce qu'on a, que notre lien...
Với Lò Thị Gốm, tình bạn của chúng tôi được hình thành với thời gian. Cha tôi là một người sống trong u sầu, nhưng tôi chỉ tiết lộ với Lò Thị Gốm vào khoảng năm thứ năm. Khi nói chuyện với cô bé, tôi biết rằng cha của Gốm phần nào cũng như thế. Vì vậy, tôi tò mò muốn biết là ở Việt Nam, họ làm như thế nào, giải quyết ra sao với tình trạng trầm uất như vậy. Đây là điểm chung giữa hai chúng tôi.
Tình bạn của hai cô gái cách nhau đến nửa vòng trái đất được vun đắp trong suốt 15 năm, đặc biệt kể từ khi Lolita tặng một tài khoản thư điện tử cho Lò Thị Gốm. Trong vòng 15 năm, Việt Nam cũng thay đổi một cách chóng mặt. Ở Sapa, điều này được thể hiện trong hình ảnh vẽ đám đông người bán hàng lưu niệm mời khách, đông hơn nhưng cũng chèo kéo hơn.
Ah bah déjà ce qui me frappe c'est la rapidité à laquelle ça va. C'est je veux dire à l'époque où j'ai connu Lotti Gaume, elle était en habit traditionnel.
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Khi tôi gặp Lò Thị Gốm lần đầu tiên, cô bé còn mặc trang phục truyền thống, chưa bao giờ cầm một cây bút bi, và cô bé tự hào vì chẳng đáp ứng chuẩn mực nào về sắc đẹp, giống như là kẻ ngoài lề vậy. Bây giờ cô ấy muốn nằm trong khuôn khổ trường phái mà tiêu chí về sắc đẹp kiểu Mỹ và phương Tây áp đặt. Việt Nam cũng vậy, có những thay đổi hơi tiêu cực một chút theo trật tự tư bản chủ nghĩa, xã hội tiêu thụ và tư tưởng thống nhất cho mọi người. Bên cạnh đó cũng có những thay đổi tích cực như tự do ngôn luận rộng rãi hơn một chút, đối thoại cởi mở hơn. Ngay khi đi du lịch, người ta có cảm giác được nói nhiều hơn về thế hệ trẻ, thậm chí cả về chính trị mà trước đây thường là chuyện hiếm. Điều không tưởng nữa là tốc độ hủy hoại những công trình cũ, đáng tiếc như một vài khu vực phố cổ Hà Nội hay những khu phố có kiến trúc thuộc địa, vì đây là một phần lịch sử của đất nước, hay những công trình hiện đại mới. Tôi không biết là người ta phải làm thế nào để đấu tranh chống hiện tượng mang tính quốc tế này. Nhưng đổi lại, nếu có nhiều quyền tự do hơn, thì đó là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhưng vẫn chưa chắc lắm.
Si en contrepartie, il y a plus de liberté, ce sont des bons changements, mais c'est pas sûr.
Sắp tới, Lolita Sechon lại chuẩn bị một chiếc ba lô, một túi thuốc, một vé máy bay Paris-Dubai, Sài Gòn-Hà Nội để đến gặp cô em gái. Việt Nam trở thành nơi cô trốn Paris, nhưng cũng là nơi cô trở về, nơi cô được lang thang và trở nên thân thuộc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Cưỡng lại áp lực của Bắc Kinh, Thượng đỉnh ASEAN đạt dự thảo tuyên bố chung nêu việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn sau khi Mỹ kêu gọi chống mối đe dọa nguyên tử. Ứng cử viên cực hữu Le Pen chọn một nhân vật có lập trường chống châu Âu làm thủ tướng nếu đắc cử Tổng thống Pháp. Thưa quý vị, Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo Thế giới đó đây, góc vườn âm nhạc và trước đó là tạp chí thể thao của anh Vũ. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.